Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ. Để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rộng làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa thư gửi tín hữu Côrintô của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 Chủ nhật thứ 8 năm C hôm nay. Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng. Nào, chúng ta giơ mạnh tay lên. Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta
chiến thắng.
Như vậy đâu có mạnh, kẻ thù nó đâu có sợ. Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta đó. Thứ gì hết bật to lên nữa qua cho tặng thôi. Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta. Nghe vậy kẻ thù nào mà không sợ. Chiến thắng không phải là chiến thắng con người, không phải là chiến thắng kẻ thù mình, là người mình thù ghét. Nhưng mà chiến thắng kẻ thù là ma quỷ, là Satan, là sự dữ. Mà Phaolô bảo là hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, hỡi nọc độc của ngươi ở đâu? Tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã chiến thắng tử thần, chiến thắng sự chết, chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng Satan. Tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho chúng ta được. Và chúng ta chiến thắng là nhờ ai? Nhờ Đức Giêsu Kitô, nhờ Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mà anh chị em, chúng ta đã chiến thắng. Nhìn lại giáo điểm tin mừng chúng ta 3 năm vừa qua, ta đã chiến thắng rất nhiều kẻ thù. Kẻ thù giấu mặt, kẻ thù giấu tên, kẻ thù nặc danh, kẻ thù ném đá giấu tay, kẻ thù thọc gậy bánh xe, kẻ thù đâm sau lưng chiến sĩ, kẻ thù mặt thì nói cười nhưng trong bụng thì lại chứa một bồ dao găm, kẻ thù miệng thì anh em nhưng mà sau lưng thì bắn đứng anh em của mình. Biết bao nhiêu kẻ thù đã vây quanh tôi, vây quanh anh chị em, vây quanh giáo điểm tin mừng này, hòng muốn làm cho giáo điểm tin mừng này phải sập, phải dập, phải nát, phải ngưng. Rất nhiều lần đã có những thế lực, rất nhiều lần đã có những bàn tay lông lá, rất nhiều lần đã có những người suối bẫy, rất nhiều lần đã có những người mạo danh để làm thư này, thư nọ, thư kia, trăm phương nghìn kế. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, Ngài đã cho chúng ta. Và thưa anh chị em, kẻ thù vỗ tay khi mà cách đây gần 1 năm họ biết tin rằng Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc là ông nội của giáo điểm tin mừng qua đời. Họ mở cờ trong bụng, họ vỗ tay hân hoan, họ bảo rằng là kỳ này thằng Long chết với tao, không còn người đỡ đầu, không còn người bảo trợ. Giáo điểm tin mừng như là đứa con mồ côi, như là đứa con không có người cha bảo trợ. Họ phấn khởi lắm, họ bảo kỳ này mình chết chắc. Họ bảo kỳ này giáo điểm tin mừng là như rắn mất đầu. Họ bảo là Trần Đình Long kỳ này là chỉ có chết đến bị thương mà thôi. Và họ đã mở sâm panh ăn mừng trong lúc chúng ta đeo cờ tang ngậm ngùi thương tiếc ông nội của chúng ta. Nhưng một năm vừa qua, tạ ơn Chúa, chúng ta đã họ tìm mọi cách để dập, để phá, để ngưng hoạt động của giáo điểm tin mừng. Nhưng chúng ta đã toàn thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, nhờ sự phù hộ của ông nội của chúng ta là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô. Faustina bảo rằng là nhiệm vụ của tôi không chấm dứt ở trần gian này. Nhiệm vụ loan truyền lòng thương xót Chúa của tôi không chấm dứt ở trần gian này, nhưng sẽ kéo dài mãi trên thiên quốc. Thì Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô của chúng ta, ông nội thân thương của giáo điểm tin mừng cũng như thế. Nhiệm vụ bảo trợ, nhiệm vụ nâng đỡ, nhiệm vụ che chở và nhiệm vụ làm người đứng mũi chịu sào cho giáo điểm tin mừng không chấm dứt khi Ngài tắt hơi thở cuối cùng vào ngày 7 tháng 3 năm 2018 tại chính thủ đô của Giáo hội Công giáo là Roma, là Vatican. Thì lúc đó là Ngài lại tiếp tục cái sứ mạng, và còn tiếp tục cái sứ mạng đó hơn bao giờ hết. Và bằng chứng là ngày hôm nay chúng ta vẫn đang sống, sống vui, sống khỏe, và càng ngày hoa trái lòng thương xót Chúa càng ngày càng nở rộ, càng ngày càng thêm đông, càng ngày đất nở, người nhiều, ghế nhiều, cái gì cũng nhiều, vì lòng thương xót Chúa rất nhiều. Chỉ có lòng thương xót Chúa mà thôi. Chúng ta không bám vào ai cả. Chúng ta không có cậy nhờ một cái thế lực nào bảo lãnh, bảo trợ, bảo đảm, bảo kê gì cả. Không cần. Chỉ cần cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Đồng ý không? Đồng ý không? Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Và vì thế mà Chúa nói rằng lòng có đầy tràn thì miệng mới nói ra. Lòng nó xấu xa thì nó nói ra toàn những điều xấu xa. Lòng đã nghĩ xấu thì nghe tin Đức Tổng qua đời là bắt đầu miệng nói xấu. Giáo điểm tin mừng kỳ này chết chắc, cha Long kỳ này chết không kịp ngáp. Lòng nó đã đầy sự ghen tức, đầy sự đố kỵ, đầy sự khó chịu. Cho nên nghe người ta buồn thì nó vui, nghe người ta được vui thì nó lại buồn. Và bây giờ thì nó rất buồn vì nó thấy rằng là Đức Tổng qua đời. Nhưng giáo điểm tin mừng có qua đời không? Cha Long đã qua đời chưa? Cũng sẽ qua đời nhưng mà chưa. Cho nên là nó đi lên và nó tìm mọi cách, nó dục người này, nó xúi người nọ, nó giật dây cho người kia phá giáo điểm tin mừng này. Nhưng mà vẫn không làm gì được đâu, vì chúng ta đã có một đấng đầy quyền năng đã bảo vệ cho chúng ta giữa bao nhiêu sóng gió, giữa bao nhiêu là thử thách, giữa bao nhiêu là đố kỵ, giữa bao nhiêu là ghen tức, ghen tị, thì Chúa vẫn bảo trợ cho chúng ta. Bằng chứng là ngày hôm nay, rõ ràng giờ này năm ngoái số anh chị em đi lễ 7 giờ tối Chủ nhật, khi mà bắt đầu làm lễ cho thiếu nhi thì chỉ có vỏn vẹn ở trong khung này, nhà thờ này mà thôi. Còn phía bên kia là đóng hàng rào, không có người ngồi, nhớ. Và bây giờ không có hàng rào, và những ai đang đi lễ 7 giờ tối Chủ nhật hôm nay, giơ tay cao lên để cho họ thấy, giơ tay cao lên, chúng tôi đây. Vâng, đấy là những con người dám sống chết với lòng thương xót Chúa, không ngại khó khăn, không ngại thử thách, vì lời của Chúa qua lời miệng của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói rằng là những lao nhọc, những vất vả của chúng tôi không trở nên vô ích. Mồ hôi đã đổ xuống, nước mắt đã chảy, và trí óc đã vắt cạn kiệt, sức cũng vắt cạn kiệt, thì tất cả những cái đó không vô ích. Bằng chứng là bây giờ Đức Tổng ông nội sẽ rất là vui và mỉm cười với đàn con. Nó càng ngày nó càng đẻ nhiều, đẻ quá sức, đẻ đẻ đến nỗi không kịp đóng ghế. Không kịp đóng ghế, không kịp mua đất, không kịp lập mái, cứ vậy là cứ người thôi. Cứ người nó sinh ra sinh sôi nảy nở đến mức độ mà bây giờ người ta còn không thể nào đếm được, không thể hiểu được cái lý do gì tại sao. Vì lý do là cây tốt thì sinh trái tốt, và cây lòng thương xót thì sinh ra hoa trái lòng thương xót. Thứ gì chúng con? Thiếu nhi ơi! Rồi chúng con trời ta! Ta đứng, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đây là những hoa trái đây. Đây là những đứa mà cách đây một năm nó nói rằng ông nội ơi, ông nội à, ông nội ơi, ông nội à. Hôm nay chúng con một tuần lễ để chúng con nhớ đến ông nội của chúng con. Ông nội thương chúng con, ông nội đến với chúng con mà 13 lần tại giáo điểm tin mừng này. Chúng con vẫy tay chào ông nội đi, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay chào ông nội kia. Đó, hướng về ông nội, vẫy tay, vẫy tay cao lên. Đây là những hoa trái của lòng thương xót Chúa. Cây tốt thì sinh trái tốt. Giơ cao lên, vẫy tay. Ông nội ơi, 2, 3.
Ông nội ơi,
con thương ông nội.
Con nhớ ông nội.
Tỏ lên, ông nội nhớ cầu cho chúng con. Rồi, chúng con ngồi xuống. Và đây là món quà của lòng thương xót Chúa. Cây tốt thì sinh trái tốt. Ông nội của chúng ta đã qua đời, nhưng mà sinh ra những trái tốt. Đây là những trái của bác ái, những trái của chia sẻ. Còn bé Thúy Nhi nào, còn con heo nào lên đây, đây. Chúng ta ngày mùng 7 tháng 4 ta làm lễ dỗ đầu cho ông nội. Người ta giết gà, giết vịt, người ta giết đủ thứ, mà mấy trăm mâm, mấy trăm cỗ, rồi bao nhiêu rượu, bao nhiêu tiệc tùng. Chúng ta không cố bàn gì cả, mà một tuần cầu nguyện. Và chúng ta cũng giết heo, nhưng mà đó là heo. Heo này bằng gì con?
Dạ heo bằng...
Bằng gì?
Gạch.
Bằng gạch. Heo gạch. Trong con heo này có gì?
Dạ tiền.
Tiền con để làm gì đây?
Dạ để cho các bạn nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn con heo này bằng gì? Heo này bằng gì?
Dạ cha là bằng đất.
Rồi heo này bằng gạch, heo này bằng đất. Trong đất có gì?
Dạ có tiền.
Tiền làm gì?
Dạ để cho mấy bạn nghèo.
Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Còn con có heo không?
Dạ không.
Đây là heo này bằng gì?
Giấy.
Heo này bằng giấy. Cho một tràng pháo tay, bé trả lời rất thông minh. Heo bằng gạch, heo bằng đất và heo bằng giấy. Trong giấy có gì?
Có tiền.
Tiền làm gì chúng con?
Cho các bạn nghèo.
Rồi một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi này, đến đây, mau. Đến đây. Rồi con có heo không?
Có.
Heo có gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi con đến đây. Con có gì?
Con có bức thư cho cha.
Con có bức thư cho cha. Thư con viết làm sao?
Tặng cho mẹ nghèo.
Thư tặng cho bạn nghèo. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi chúng con đem lại, chúng con đặt lên trên. Chúng con đem lại đặt lên trên bàn thờ ông nội đó. Lên trên đó, lên lên, đặt lên. Heo đặt lên, heo đặt lên. Rồi tặng cho chúng con mỗi người một cái móc khóa nha, anh Thiết. Tặng cho các bạn, đây bé bé bé. Đây con, đây tặng cho con một cái móc khóa.
Con cảm ơn cha.
Có đi tu không?
Dạ có.
Rồi con có đi tu không?
Dạ không.
Dạ không. Con có đi tu không?
Dạ không.
Không. Con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi có. Con có đi tu không?
Có.
Rồi đây đây, mời chào cha. Đây chào cha. Rồi xin mời mời lên chỗ đây làm hồn chứng cho Chúa đâu. Bà nào? Rồi con lên đây mọc. Bước lên đây. Rồi mấy người? 1, 2, 3, 4 bà. Rồi lên đây mọc. Con làm chứng à? Rồi con lên đây. Hai đứa con được con à? Con được. Con làm chứng cái gì? Được cái gì? Là phần sao?
theo đạo mà.
Rồi con được bốn bạn lên đây. Rồi con được ơn gì nói mau.
Con thưa cha, năm nay con 60 tuổi, con ở Đồng Đâm giáo xứ Bảng Giã. Con được ba ơn. Con gái con hiếm mọn 6 năm. Thế con cầu xin ơn Chúa, cha nhắn tin cho con. Cha bảo là con yên tâm, cha và công đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thế nay con gái con đã đẻ được một đứa con 11 tháng ạ.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai, con bị bệnh đau đầu, con bị dạ dày, con bị bệnh tim. Nay Chúa đã chữa lành cho con khỏi. Con ơn thứ ba, con trai con cũng có chơi bời nên là con cũng vào đây năm 19-17 thì con trai con xin ơn Chúa, cha đã ban phép lành cho con trai con. Bây giờ con trai con đã trở lại làm ăn được như ý ạ.
Chơi bời bao nhiêu năm?
Dạ chơi bời 2 năm ạ.
Và ơn cuối cùng.
Ơn cuối cùng con tạ ơn cha, cảm ơn Chúa đã ban cho gia đình con được bình yên.
Rồi làm sao chị biết giao điểm thì mừng chị đến đây.
Dạ thưa cha, là năm đầu tiên con đi làm nhà thờ, thế thì con có một người nhà thờ bảo con là có một cái đài của cha nghe hay lắm. Thế thì con mới mua một cái đài về con nghe. Thì con nghe được một tuần thì con bảo con trai con là mẹ rất muốn đi, thì con trai con đấy đưa con vào đây. Thì con làm giờ thương xót từ ngày đến bây giờ, kể cả cháu ngoại con cũng thế, đêm ngày là cứ nghe bài giảng của cha suốt.
Cháu mấy tuổi?
Dạ cháu 6 tuổi ạ, không có đài của cha là con cháu không ngủ ạ.
Vâng, thì chị em có những người bà, có những người mẹ mà cho con của mình nghe đài là những lời mẹ ru con ngủ, còn hơn là cho nó nghe những cái loại nhạc mà không phù hợp với tuổi trẻ, với thiếu nhi. Đến mức độ mà mới gặp nó thì nó đã bảo con hát cho cha nghe một bài đi. Thằng bé ra đứng, mãi mãi anh là người đến sau. Thưa anh chị em, rất nhiều người làm cha làm mẹ không để chuyện đó. Cha gửi tặng tấm mảnh lòng thương xót này cho thằng con trai 2 năm chơi bời của con, nó được ơn quay trở về nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Còn con.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Vương Chi, con 47 tuổi, con lập gia đình được 10 năm và cách đây 5 năm con đã đi lên 3 bệnh viện. Tất cả bệnh viện đều khám phụ khoa cho con đều bảo con là vô sinh. Và bảo con là do con quá nhiều bệnh trong người. Lần xong rồi cái rồi con theo thầy thuốc, nói chung là ai bày đâu con cũng chạy đó hết, bao nhiêu tiền con dốc vô con để uống thuốc để mà con mong có một đứa bé. Nhưng mà xong rồi con mổ lần đầu tiên, rồi con mổ nang đầu tiên, xong rồi con về uống thuốc, rồi con về con theo thuốc tiếp, rồi để con kiếm con cũng không thấy luôn cha. Xong rồi 2-3 năm sau cái rồi con đi khám định kỳ, cái rồi từ vũ bảo con là con vô sinh hàng hai, rồi xong cái rồi cho con về con có theo khám gì, rồi xong con uống thuốc tiếp, rồi xong cuối cùng cái là lần cuối cùng cái là con đi lên Long Thành, Long Thành bảo là con đi mổ lần thứ hai, rồi chuyển con từ Long Thành qua Thánh Tâm, xong rồi Thánh Tâm nó chuyển con lên từ vũ lần nữa. Cái rồi trong cái lần đi từ vũ cái rồi con có số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha, rồi cha bắt được tin nhắn của con. Cha bảo là cha và cha nhận được tin nhắn của con, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Con đừng nhận tin nhắn lại, con đừng có cảm ơn cha. Thế là con đi lên từ vũ. Sau đó con lên rồi bác sĩ khám tất cả các siêu âm và tất cả các cho con, rồi xong rồi do cái lượng người đi mổ quá đông, xong rồi tự vũ cho con về 3 ngày, rồi hẹn con ngày là ngày 14 tháng 4 năm 2014 là con đi mổ. Sau đó con đi về con nghỉ ngơi, và em con sáng hôm sau em con nó gọi cho con bảo là chị ơi chị có đi Đức Mẹ hành hương Đức Mẹ Tà Bao không.
Xong. Rồi cuối cùng sao?
Rồi xong con ra con cầu nguyện, con lên Đức Mẹ Tà Bao.
Cuối cùng làm sao? Bị kết quả.
Rồi xong rồi con đi mổ, cái rồi sáng hôm đó bác sĩ bảo con là đi lấy máu để xét nghiệm và đi mổ. Cái rồi xong con chờ khoảng một tiếng hơn, một tiếng hồn sau kết quả.
Còn có nhật ký không?
Cái rồi xong kết quả đưa về bảo là trong cái chất máu của con nó có phôi thai. Rồi xong bác sĩ hỏi là con có muốn, rồi xong rồi cái rồi cho con về, con về rồi cưới rồi xong rồi cái rồi con
việc kết quả làm sao?
Kết quả là con sanh được bé này, được năm nay bé được hơn 4 tuổi.
Bé lên đây, bé này, bé lên đây. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy cả một cái cuộc trường kỳ kháng chiến để mà có được đứa bé 4 tuổi đang ở trước mặt chúng ta, một người mẹ mà tất cả các bệnh viện, các bác sĩ đều nói là vô sinh hoàn toàn, và cả 10 năm trời hiếm hoi đợi chờ, và bây giờ chị ấy đã bế đứa bé lên và cho chúng ta thấy là đối với Chúa mọi sự đều có thể. Lúc mà mình bế tắc nhất, lúc mình không còn bám víu vào ai, chúng ta dễ đi đến với thầy bùa, thầy ngải, thầy bói, rồi những bà xem quẻ. Chúa nói mù mà dắt người mù, cả hai sẽ té lăn cù xuống ao. Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ té lăn cù xuống ao. Mình đang bối rối, đang hoang mang, không biết chạy đến với lòng thương xót Chúa. Một số cứ chạy đi thầy bùa, thầy ngải, bà bói. Cuối cùng mù, mình đang bị bối rối là mình mù. Gặp thêm cái thầy bói nó cũng mù. Mà thằng mù mà dắt người mù thì sẽ té lăn cù xuống ao. Chúa bảo người mù làm sao mà dắt người mù được. Phải người sáng mới dắt người mù. Cho nên lúc chúng ta gặp bối rối, lúc chúng ta gặp vấn đề là chúng ta đang mù tối. Hãy đi tìm những người sáng suốt, hãy đi tìm những người khôn ngoan. Mà điều đầu tiên là hãy chạy đến với một bậc thầy trên tất cả các bậc thầy. Mà Chúa nói đầy tớ không thể hơn thầy được, bằng thầy đã là hay lắm rồi. Chúng ta chỉ có một vị thầy duy nhất là thầy Giê-xu. Hãy chạy đến với vị thầy đó thay vì đi chạy thầy, chạy thuốc nào khác. Rồi vị thầy Giê-xu sẽ chỉ cho chúng ta cái đường nào phải đi, lối nào phải theo, cách nào phải chạy và thuốc nào để mà chữa. Còn nếu mà ta cứ chạy rông chạy rài, có bệnh thì vãi tứ phương, chạy đi hết chùa này đến miếu nọ, cuối cùng tiền mất mà tật mang. Xin Chúa chúc lành cho con. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây cha gửi tặng cho con một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa gìn giữ con mãi nha. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thì cha con ở năm nay con 62 tuổi. Con
nó to lên bao nhiêu tuổi?
Con 62 tuổi.
Tên gì?
Con là Maria Phạm Thị Ngời. Con ở giáo phận Bùi Chu. Mà con phải u não cha. Trước khi u não thì quả con không ngủ được. Vì là quả con là chỗ này là nó nhiều cho thần kinh. Đến khi đi bao bệnh viện cô cũng không ngủ. Sau con cái hôm đấy thì con nằm ở bệnh viện lâu lắm. Con về con vào giáo điểm tin mừng. Con vào cha thì con xin Chúa, con năn nỉ với Chúa. Còn ngày nào thì nhà con cũng 3 giờ chiều thì vợ chồng con được 5 giờ chứng xót. Thế khi mà bệnh viện làm sao mà họ lại thương con, họ bảo cái gì thôi vậy.
Rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng con ngủ thì họ dẫn đến bệnh viện khác chạ. Họ
cuối cùng thì sao?
Cuối cùng thì con khỏi. Vâng, họ mổ ra thì con khỏi.
Hallelujah. Vì thời giờ không cho phép, chúng ta không thể nào mà cứ kể cái tiến trình mà chữa được. Chỉ biết rằng ngày xưa giống như người mù, tôi chỉ biết rằng tôi mù. Rồi có một ông đến sờ tay lên tôi và tôi mở mà sáng mắt ra. Và ông ấy tên là Giê-xu. Bị bệnh u não, tất cả các bệnh viện thầy thuốc đều chê hết rồi. Chạy đến với lòng thương xót Chúa cầu khẩn. Và hôm nay chị ấy đã được ơn chữa lành khỏi bệnh u não, đang đứng trước mặt chúng ta. Một người phụ nữ quê ở đâu?
Dạ con ở Bùi Chu ạ.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay tại rồi. Đây là bác gái mùa chay. Vì thứ tư này là chúng ta bước vào mùa chay rồi, cho nên là đang có chương trình bác ái để đi ra ngoài Gia Lai Kon Tum thăm những người phong cùi, người dân tộc, rồi đi về Phan Thiết Bình Thuận thăm những người mù, và đi về Sài Gòn thăm những người tâm thần. Đây là chương trình bác ái. Đây là Thánh John Paul II, đây là Thánh Faustina, đây là Chúa Giêsu lòng thương xót. Và bị u não bà lấy cái nào?
Dạ con cảm con cảm tạ Chúa vô cùng mà chú chị.
Rồi con cảm tạ Chúa là biết là bà lấy cả ba rồi. Hỏi bà lấy cái nào mà cảm tạ Chúa vô cùng là hiểu ý rồi. Nói gì thế mới phải tập mà hiểu ý nhau chứ, cuộc sống mà cứ phải người ta nói toẹt ra thì mất hay. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con tạ ơn Chúa, con chào cha và
được ơn
chào
gì?
Cộng đoàn. Con xin cha là con tạ ơn Chúa là cha Chúa ban cho con gia đình con được nhiều ơn. Thì ơn thứ nhất là đầu tiên 2015 thì hai vợ chồng con có đi La Vang thì
được ơn gì văn tắt thôi.
Vâng, chúng con xin Chúa là ban cho chúng con, xin Chúa được con về con mở được hội lòng thương xót Chúa, thì Chúa ban cho con thì gia đình con được theo như ý là Chúa ban cho chúng con mở được hội lòng thương xót Chúa.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Quất Lâm, giáo phận Bùi Chu.
Vâng, mở được hội lòng thương xót Chúa ở xứ Quất Lâm, giáo phận Bùi Chu. Đây là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai?
Ơn thứ hai của con là chồng con bị tai nạn, đang lúc chồng con làm tai nạn giao thông ạ. Thì là chồng con có bị dập phổi và gãy sườn lon và bị chấn thương nặng. Thì là trong lúc đó thì con có nhắn tin vào cho cha, thì cha có nhắn tin về cho con là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Thì chính lý ra là nhà con phải mổ, nhưng mà sau khi lời cậu bầu cha cầu nguyện và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con và chồng con, đến sau bác sĩ bảo là không phải mổ nữa, thì bác sĩ chỉ có cho uống thuốc là lành vết thương. Thì
rồi ơn thứ ba.
Vâng, ơn thứ ba, gia đình con tạ ơn Chúa ban cho gia đình con được những, nói chung là con xin Chúa những điều gì làm trong những việc truyền giáo thì là Chúa ban cho chồng con nói đâu và nhà con xin về việc truyền giáo của Chúa thì là đều được. Vâng, con.
Vâng, chị là người lập hội lòng thương xót Chúa, chồng chị là người đi lo việc truyền giáo. Tôi xin được gửi tặng chị đây là một món quà đặc biệt là cuốn nhật ký ghi các lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, để chị về với hội lòng thương xót Chúa rồi chị đọc cho chị em nghe để biết được những gì mà Chúa muốn nói về lòng thương xót Chúa qua thánh Faustina. Chúa đã hiện ra với Faustina từ năm 1931 đến năm 1937. Tôi cuốn sách này chữ nó to để chị em đọc cho nó dễ. Và Faustina, một nữ tu lớp 3 trường làng, đã ghi lại tất cả những điều này. Và với văn phong này thì không thể một nữ tu lớp 3 mà có thể ghi lại được, mà là những gì Chúa đọc cho Faustina, viết lại từng câu từng chữ, không có thay đổi, không có suy chuyển. Và tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay là do cuốn nhật ký này. Xin Chúa chúc lành cho chị và cho công việc của chị. Và bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng cho một món quà lòng thương xót Chúa cho một người anh em của chúng ta, một chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa. Vì thưa anh chị em, việc bác ái mùa chay sắp tới chúng ta vẫn làm và vẫn tiếp tục làm, không phải chỉ trong mùa chay. Cảm ơn con đã chia sẻ. Nhưng chúng ta vẫn làm mỗi ngày mỗi giờ, vì người nghèo luôn có bên chúng ta. Như Chúa Giêsu nói, những lòng tràn đầy thì miệng mới nói ra. Lòng chúng ta tràn đầy lòng thương xót thì tất cả những lời nói và việc làm của chúng ta phải thấm đượm lòng thương xót Chúa. Lòng chúng ta tràn đầy tình yêu của Chúa thì miệng chúng ta cũng phải nói ra tình yêu Chúa, và việc làm của chúng ta cũng phải thể hiện bằng tình yêu. Để sống lời của Chúa dạy ngày hôm nay, cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng chúng ta noi gương của ông nội Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô chăm lo cho người nghèo. Đây là món quà lòng thương xót Chúa được gửi tặng cho ông. Ông cho mọi người biết. Ông có nói được
không? Không ạ. Giờ anh nói mà không rõ ạ.
Xin mời anh lại đây. Qua đây. Anh cho mọi người biết ông tên là gì?
Nhà ba con tên là Trần Viết Hiển ạ.
Bao nhiêu tuổi anh?
Nhà 50-60 tuổi ạ.
Ở đâu?
Nhà con ở Phát Hải ạ.
Rồi ông bị bệnh gì?
Dạ, con đưa ba con đi khám thì bệnh viện bảo là bị ba con bị tai biến nhẹ.
Vâng, và bây giờ thì chúng tôi, anh đưa đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng cho gia đình của anh, cho ông chiếc xe lăn nha, để ông đi về cho nó dễ và anh có thể đẩy ba anh đi. Ngoài ra thì chúng tôi gửi tặng cho anh, cho ông cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót. nha, để ông nghe, được an ủi, được nâng đỡ và được chữa lành. Xin Chúa chữa lành cho ông, cho anh, cho gia đình. Và thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những ân huệ mà Chúa ban cho anh chị em mình. Càng ngày hoa trái lòng thương xót Chúa càng trổ sinh rất là nhiều. Càng ngày anh chị em đến đây càng đông, càng ngày giáo điểm tin mừng càng mở rộng, càng ngày ơn phúc Chúa càng nhiều, và càng ngày chúng ta càng thấy sự linh nghiệm của lòng thương xót Chúa trên những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, và đặc biệt trên những con người tội lỗi. Và càng ngày chúng ta càng hăng say làm việc thiện, hăng say làm việc tông đồ, vì biết rằng những vất vả của chúng ta không vô ích đâu. Amen.